vô tâm mà đảo hoặc là vô ngữ mà đảo. Thì như vậy tôi là nếu mà định mà nó sáng, định là sáng rõ an toàn, thì lúc đó đến cái chuyện thấy đạo, mà cái đạo cái khó gì đó, phải là hướng cái gì đó hết. Mà tại vì mình tưởng chuyện thành đạo là chuyện đâu trên nơi tâm giới kiến rồi đó, thì anh nói là khó. Chứ còn nếu biết đạo là chữ trong cái vô tâm hay là vô hưởng, mà nếu vô tâm vô hưởng thì nó định mà sáng, thì lúc đó làm sao có tâm có hưởng, thì như vậy đó tức là đạo hưởng tương cái gì. Người cầu minh tâm kiến tánh thành Phật thành tổ chỉ ở trên định vệ dụng công, cho nên nếu thành Phật thành tổ chỉ ở trên định vệ dụng công thôi. Đó là nếu những vị đình có hiểu cái chữ vệ mà người ta có một ít người nói là vệ là cũng sắc thế, thì pháp sáng người nào pháp vệ thì người đó biết nó thứ gì nào người kia đó, thì cái vệ đó là cái vệ nó mình tưởng tượng theo cái quan niệm của người được thành thông. Còn cái vệ thực cái đây nó phải vệ, cái vệ thực cái đây là sao, cái vệ thực cái đây là sao? Cái đó là sao mà biết có vệ? Thành nên vệ thì cái đây là cái không suy nghĩ gì, tâm lặng lẽ mà tỉnh sáng, lặng mà tỉnh sáng thì cái đó là vệ. Lặng mà tỉnh sáng, cái tỉnh sáng đó là vệ. Chứ đừng có tưởng vệ là mình sáng, tới rồi biết cái chuyện rồi đó, nhịn gì đó, thì cái đó là cái vệ đó là cái sao khi mà được thành thông. Còn cái vệ thở tắm vệ của mình đây là cái vệ do tỉnh sáng tâm khi không có loạn tưởng, tỉnh sáng không có loạn tưởng đó là vệ. Mình nhớ lại đó, thì biết như vậy thì vệ là cũng tốt phải không, nhưng mà để cho loạn tưởng dưới lên thì vệ nó mất. Biết được cái gì của định vệ thì dễ như trở bàn tay, là biết được cái gì của định vệ rồi thì dễ như trở bàn tay vậy. Bằng không biết cái gì của định vệ thì khó như lần đầu. Là biết cái gì của định vệ thì chuyện tu hành dễ như trở bàn tay. Còn không biết cái gì của định vệ thì cũng như hành bắc thang mà nó trèo lên trèo, thiệt là chuyện khó vô cùng. Khó hay dễ được tại chính mình đảm đang lấy. Như vậy khó là dễ là chỉ tại mình thôi chứ không có gì hết. Như vậy thì quý vị nhận được chữ cái chỗ này, định và vệ. Định là lúc nào? Hồi kia mình cứ tưởng định là khi mình nhập vào đó rồi, để từ tất cả ai nói năng đi tính chúng ta mình không hay không biết. Như vậy gọi là định, phải không? Thì như vậy cái định đó chắc mình ở đây không ai có hết. Có không? Đàn bà chỉ định ở đây nghĩa là tâm thanh động, khi không giới ngữ thì lúc đó là định. Từ cái định đó lúc nào chúng ta đi đứng nào ngồi mà tâm nó không chạy thì lúc đó chúng ta cũng không định. Mà đi đứng nào ngồi chúng ta có bị không tầm không? Cho nên cái này, cái chỗ tu này là tu vô tâm cái động nó hư vô cùng. Như 9 giờ sáng chúng ta ngồi thiền, từ lúc ngồi thiền thì chúng ta yên lặng, yên lặng trước cái đường nó sao nữa. Yên lặng trước cái đường vượt, người này vượt, người kia vượt, rồi giấc vừa với nhau, giấc vừa với nhau, tâm thế giữa chúng ta. Cũng như là người này nói báo sự chơi chúng ta, chứ là đời luôn luôn, ở lúc nào. Đó. Thì cái đó là tại vì nó có định mà không có vệ. Nó hơi ý lưng cái định nó cứ nó đi tới không tầm luôn luôn. Mà không tầm rồi thì mất luôn cái định nữa. Bây giờ nếu mà trong cái giờ 9 giờ đó mà chúng ta không ngồi thiền, chúng ta có thể là cuốc cỏ, chúng ta có thể là cầm dao. Cuốc cỏ cầm dao lúc đó mình có vệ không? Cho nên không có không tầm. Nhưng mà trong khi không có không tầm đó mà nếu tâm đừng có chạy chuyện theo sáu tầm nữa thì không có định là cái gì, thấy không? Thì như vậy đương nhiên là trước cỏ cần cao không phải chúng ta ngồi thiền mà thiền sẽ không rời chúng ta. Còn nếu mà mình ngồi thiền mà cứ vượt lại thì thiền cũng không có thiền nữa, tôi ngồi thiền mà từ thiền cũng không có nữa, phải không? Vì vậy mà mình phải khéo ứng dụng ngay ở trong cái giờ trước cỏ trồng rau đó là cái giờ thiền của mình. Trước cỏ trồng rau mà tính sáng cho nên dễ, về tâm không trở thành cảnh cho nên định, thì như vậy trong trước cỏ trồng rau vẫn là định dễ, từ vẫn định dễ trước này vẫn là thiền. Đó là cái thiết yếu, mà chính cái đó là cái hơi nhất, hợp thời nhất. Còn nếu mà không có như vậy thì không hay, không hợp thời. Cho nên là quý vị khó mà ứng dụng, mà muốn biết như vậy thì chuyển tư mà nên định dễ đó có khó, phải không? Vì nếu như trở làm sao hay chứ đâu có khó. Còn nếu không biết như vậy mà chờ ngồi thuyền nhập định rồi mới thất lệ thì cái đó là gì cả. Thiệt là có gì là lên chờ thì vì không thấy biết làm được định hết, nghe là chào bao giờ cũng được rẻ. Vì vậy cho nên cái định vệ mà nói là sau khi nhập định vệ nó thoát rẻ, cái định vệ đó tường khó như là lên trời. Còn nếu chúng ta biết được cái dự thực đó là tâm thâm động, đó là định, tỉnh sáng đó là rẻ, thì cứ thâm động là tỉnh sáng thì ai không có cái đó, phải không? Mà cứ nắm cái đó là tương thì dễ gì trở làm sao cái gì khó đó. Thì như vậy là hữu dự hữu rõ là khó hay dễ là tỉnh tại như mình cũng đâu. Bệnh là thể của vệ, vệ là dụng của bệnh, dưới như ngọn đèn với ánh sáng, ngọn đèn là thể của ánh sáng là dụng của ngọn đèn, hai cái đều lẫn nhau hưởng bài, không nên thương cộng một cái. Cái một vụ này rất nhiều lần nói rồi, chúng ta nghe là hiểu. Chính khi vệ thì bệnh ở trong vệ, chính khi bệnh thì vệ trong bệnh. Tên tôi có hai, thể vốn không khác, chỉ có bệnh mà không vệ, liền theo đó bị hôn trầm. Chỉ có vệ mà không bệnh, liền theo đó bị tán loạn, cần phải gồm hai, không thể chia vào. Tự vào với vị thế, chúng ta có lúc nào được định vệ không? Ai cũng có hết, phải không? Thế là mình ngồi thuyền, đó là mình ngồi chơi dưới gốc cây, mà lúc đó tay mình không chạy, tỉnh sáng thì lúc đó không có định vệ là cái gì. Hoặc là khi ngồi thuyền này yên lặng là chưa hiểu được mà cũng không có tán loạn, lúc đó không có định vệ là gì. Vì vậy cho nên cái định vệ có sẵn sàng. Tại khi mình yên lặng mà tỉnh sáng thì mình lặng mà tỉnh, thì cái tỉnh mà vệ mà lặng là đến lúc đó vệ nó nằm ở trong định. Tỉnh mà lặng thì lúc đó định nó nằm ở trong vệ, phải không? Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng định vệ không rời nhau, mà định vệ nơi ai cũng có hết, sẵn có dễ như trở bàn tay, không có khó khăn gì hết, chỉ không biết khéo cửa theo tôi. Ở đoạn trên tôi nói phương pháp điều trị định vệ đã xong, vẫn còn ngại cái người chưa rõ, giờ đây tôi giải lại cho rõ. Tôi gọi hôn trầm, tức người đời gọi là vô cứu. Ngài nói hôn trầm thì chỗ khác gọi là vô cứu. Tôi gọi tán loạn, tức người đời gọi là vọng tưởng. Nói tán loạn tức là chỗ khác gọi là vọng tưởng. Cần biết định thì phần người hay phần vô cứu, vệ thì phần người hay phần vọng tưởng. Định hay định tư hay tự vọng tưởng mà trở lại phần vô cứu, vệ tư hay tự vô cứu mà trở lại thân vọng tưởng. Ví dụ như là vọng giới lên, cái mình dưới vọng, dưới vọng nó vọng hết rồi lúc đó liền định, phải không? Là định hồi rồi nó muốn không tròn, rồi nó dưới miệng lên, cái rồi mình dưới miệng lên mình nghĩ, mình chết là cá kháo cũng như dưỡng rồi đó, rồi đó là vệ. Nhưng mà là chết hồi cái nó ngửi bình tình hơn, đó thì như vậy, do vệ mà thân ra cái vọng tưởng. Ngày nay thực tập công phu chỉ cần định có vệ, tốt bình nhập có định hôn trầm vô cứ. Như vậy chúng ta tu là tốt định mà có vệ đó, chứ đừng có cái định mà trong cái hôn trầm vô cứ. Chỉ cần vệ có định, ở đây họ sửa lại, chỉ cần vệ có định, tốt đừng nhập cái quẻ tán loạn vọng tưởng. Là hai mà chẳng hai, định huệ dung hòa thì công phu nó tăng trưởng. Tư nó định huệ coi như hai mà thực là không hai, tốt hai cái đó mình dung hòa được thì cái công phu tư của mình nó mới tốt. Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai truyền diệu pháp chỉ ra, nghĩa là chỉ mà quán đó, tịnh mà minh đó, kiến cái động mà được tịnh, tịnh mà được quán, quán thì chỉ, chỉ thì một lại. Thì ở đây nó dẫn ngài Trí Giả, đại sư ở núi Thiên Thai, ngài dạy chỉ ra. Chữ quán là gì? Chữ quán tức là tịnh mà minh. Tịnh là chữ, minh là quán. Thì như vậy tịnh và minh thì sáng và chiếu chúng nó gì lạ. Mà sáng và chiếu thì hai cái đó tuy nói hai tên mà tự thực chỉ có một nghĩa. Đây thật là chữ đường giác của nhìn xanh tốt nên biết. Câu nói pháp định vệ là đại sư nói pháp chỉ có. Câu cần gì cầu phải pháp khác. Chúng ta hiểu được cái pháp chỉ có hay là cái pháp định vệ thì đó là cốt yếu của Phật pháp rồi. Nó cần tưởng gì khác. Người chưa rời bỏ cuộc đời, nếu có công phu định vệ ác được lên thứ nhất cực lạc, dự pháp này lúc bình nghịch cần phải tập cho thuần thục. Người nào mà muốn được về cực lạc, muốn được vào nước bàn thì phải có định vệ. Có định vệ thì có đến nước bàn phải vào cực lạc. Như vậy muốn được định vệ thì phải làm sao? Thì bình nghịch phải tu, phải không? Bình nghịch là mình phải tu, phải tu cho nó thuần thục thì cái chuyện nước bàn cực lạc không xa. Bình nghịch mà không chịu tu, cái thần thời thì muốn về cực lạc, muốn vào nước bàn cũng khó mà được. Minh Tuyết nói, người đời tạm ngày hoang tán, khi tất chết làm sao được định vệ. Người học đạo tạm ngày định vệ, khi tất chết đang thở hoang tán. Tự nhiên người đời tạm ngày cứ hoang tàn tán loạn hoài, thì hỏi, tới chừng gần chết làm sao được định vệ. Còn nếu chúng ta muốn tu cả ngày sống ở trong định vệ từ khi chết giữa không có mà được không? Thì như vậy hàng ngày mà nếu chúng ta sống trong định vệ thì khi chết dầu nói là ông tu giải chết mình đạo được một mình có sợ không? Còn nếu mà hàng ngày cứ chạy theo không tầm tá loạn mà nói khi chết thì vừa cực lạc hay là vào nước đàn được không? Thì như vậy để thấy cái thiết yếu là cái hàng ngày mình tập được cái đó rồi thì khi sau này lúc lăn chân tự nhiên mình được. Chứ còn bây giờ thì không tập mà nói bằng chừng đó được thì chuyện rất là vô lý. Nếu đại pháp biết nói đạo biết thì đâu chứ được. Trời lần chết rồi nó lúc đó tu để cho cái định vệ thì làm sao mà tưởng tượng. Cho nên chúng ta phải ngay trong hiện tại, những cái lúc còn khỏe mạnh phải cố gắng tập định vệ cho đầy đủ. Thì khi lâm chung dầu không cầu niết bàn, niết bàn lãnh hưởng, dầu không muốn đến cực lạc, cực lạc cũng vẫn thấy. Đó là cái chỗ thiết yếu của người tu. Bây giờ nói đến cái chữ thiết. Chữ thiết tức là tha thiết đó. Hạ thủ công phu tu thiền rất khẩn ý ở một chữ thiết. Thiết tức là tha thiết, nghĩa là hết sức là tha thiết. Chữ thiết rất có sức mạnh. Nếu chẳng thiết thì lời biến sang. Nếu mà tôi hỏi tha thiết thì sao? Thì vừa thấy đê tha đó, nghe không? Cho nên mình thiết tha đó là cái mà giết hết lời biến. Lời biến sang từ vương lên phóng ý, không chỗ nào chẳng đến. Đó bây giờ tôi nói một chuyện rất nhỏ cho quý vị nghe. Chủ viện và tâm chứng của mình có cái thiền viện đó. Bây giờ có người không thiết về cái chủ tu,
thì cái người đó dễ làm sao? Dễ nhớ là mai mốt là mình đi thăm chuyện này, bữa kia mình thăm vinh kia, phải cứ nghĩ là họ nghĩ đi chơi, nghĩ đi kia, thì phải giữ họ nghĩ như vậy là cả tâm tư muốn chết, phải không? Cho nên những người trước họ phải giải quyết vấn đề sinh tử, thì cái gì rồi cũng bỏ hoa được hết. Còn nó không thiếu cái đó là cứ nghĩ cái chuyện này, đã là nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ rồi. Nhớ vinh, nhớ đệ, nhớ thầy, nhớ tổ, nhớ chùa, nhớ sư hương, nhớ đủ thứ hết. Là nhớ đủ thứ hết thì có việc đi học. Nếu hỏi thầy, xin tôi về thăm quê hương, hẹn cho, ông việc không thầy. Đâu không thầy, ông không hết việc không ta nữa. Thầy nói hết chuyện này, ngăn chuyện này, thăm cái chuyện kia. Rồi cứ lẫn có chuyện đi hoài. Rồi na đi, rồi vợ lẽ đi, rồi bố năm vẽ đi, rồi nhỏ rồi cứ vậy. Cái đó là tại vì không thiết. Đúng là tôi không thiết thì nó cứ nảy ra chuyện này, nó thăm ra chuyện nọ. Cứ như là hữu vị thấy. Cái người ngồi thăm mà họ không có cái điểm gì để mà họ giữ tâm họ, thì ngồi thăm một mình họ thì sao? Tức là họ nữ chuyện này, nữ chuyện kia, nữ chuyện nọ, cứ gì đó. Cũng như là bây giờ lúc ngồi rảnh là không có chuyện gì làm, ngồi rảnh thì sao? Nghe nó cứ bào, nghe nó cứ bào. Thế nó mặn nghe cái ngồi chỗ kia, cứ nó đấu sực lấy sao? Phải không? Còn nếu mà mình mất làm gì thì mướn nữa, cứ bỏ ngồi mất. Thì nó không còn cái gì mà làm cho mình bận. Còn nếu ngồi xong, cho nên những người ngồi xong á, thầy gọi cho nên nó nhớ chỗ kia, nghe nhít tai, nghe nói chuyện, nghe đủ thứ hết. Còn những người mà có việc làm xong chữ là họ mới nhít tai nổi, nghe gì hết mà họ không biết thấy gì hết á. Đó là vậy. Thì chúng ta mà trước ra tôi á, thì không có cái nghĩ bậy, tính bậy gì gì. Còn người mà hay nghĩ mà tính nó rồi đó là cả không trước tôi. Rồi cứ nhớ chuyện này, nhớ chuyện chúng ta được đòi rồi. Nên mà nhiều khi tôi quả quá trình quả là không thở thở hết. Thấy cái lòng tôi không chết. Đường là hơi đực. Đừng lo quá mà tại sao người ta không cứu nó. Mà khi người ta muốn thì thôi đủ đi. Nhưng chuyện này hết rồi chuyện kia không hết rồi không được. Nó là trong cái bài thờ đạo chuyện khó. Những chuyện nào cũng cho quan trọng hết. Nói cái nào cũng thấy sự quan trọng là quan trọng không. Người thành đã thấy rồi. Rồi biết rồi cũng hơi lực đệ là tại lẽ đó rồi. Chứ còn ví dụ nào ai cũng thiết tha thì đều có thể tư được. Ví dụ giờ thế là nói được tên. Ví dụ thiết thì chuyển tinh thất. Nào thầy, nào bạn, nào huynh đệ, nào chùa chuyện. Đủ thứ hết, người ông thuộc đều đủ hết. Người có gì cũng có chuyện để đi hết. Mà theo mình nghĩ, biết đại khá là con mình mạnh khỏe. Thầy giả sử cái không mạnh khỏe thì nếu chú không biết làm sao không? Thầy năng, bây giờ chúng giải quyết vấn đề sinh tử rồi để mà làm thử cho mọi người. Ở đó nó là chú ý. Nếu như vậy để cho quý vị biết cái thiết tha tu hành là giết hết tất cả những cái tâm xấu. Còn nếu không biết thì bao nhiêu cái nha, cái tâm nguyên loạn tưởng hơn chậm gì đủ thứ lời biến là gì nó không đủ. Nếu thật dụng tâm chân thiết thì buông lên lời biến do đâu để tâm. Nên biết một chữ thiết, nếu hơi dán dính trên thân thì khỏi lo tâm thanh tử chẳng phá, khỏi lo chẳng đến địa ngự Phật tổ. Bỏ chữ thiết này, duyên cầu Phật pháp đều là tu cường ngã đạo. Nếu là tôi mà không có lòng thiết tha mà hướng về cho Phật pháp thì không có được duyên cường cho ai. Một chữ thiết là lời rất thanh thiết, như vậy tâm thanh thiết thì thân trở hở, do đó có thứ tà ma không thể xâm nhập. Như vận tâm thanh thiết tự nhiên không thân chuyên tính, có nguyện không dám tắt thì chẳng rơi vào ngã đạo. Nói về là hơi nữ hay tính người là vận tâm tha thiết chuyên. Nếu tha thiết thì đâu có một thiết chuyên, đâu có bản là nữ. Mà nữ tử quý lâm thân là tại vì tâm là chưa thiết. Một chữ thiết ba những lừa lỗi liền đó vượt khỏi ba tấm thiện ác vô ký. Nếu là dụng tâm mà thiết tha thì dứt hết cái bệnh thiện ác vô ký. Một câu thoại đầu dụng tâm thân thiết thì thân nữ thiện, dụng tâm thẩm thiết thì không nghĩ ở dụng tâm thậm chí thì không rơi vào vô trí. Nghĩa là một thế người mà tu khởi đầu dùng cái tâm khởi đầu đó mà thuyết ra thì có cái định đó đều không hết kẹt. Khởi đầu thuyết thì không tạo chữ, khởi đầu thuyết thì không thấy tâm. Và nếu mình không dùng khởi đầu mà mình giác thành tỉnh thì tỉnh là dứt cái thân tâm thiện ác với thuyết, phải không? Chuyển cốt tính giác hiện tiền thì có na tự tự lưu, có na tự lưu tính giác thiên thiết chẳng tâm. Còn ở tính giác là do đâu mà có? Là do cái tâm thiết tha mà có. Còn nếu không thiết tha thì cũng làm sao có tính giác hết. Mà quý vị thử là khi nào mà ngồi tu thì thấy, nếu mà mình không thiết tha, mình không cố gắng thì tự nhiên lúc đó nó dễ tâm lừa dướng giải đãi, rồi nó sanh loạn tưởng, nó sanh hôn tầm đủ. Còn bây giờ mình cứ tiếp tha là viết tơ rồi chẳng tới hôn tầm mất. Bây giờ tiếp niệm chừng một lần hai lần sao? Tiếp niệm bây giờ đứa hình ngồi ngồi thường nó hơi hôn đeo, mình cố gắng mình tiếp tha, nó tâm chỉ tiếp tha hồi nó mất tan mất những cái hôn tầm. Còn nếu mà lê nó đi trong cái chân mơ. Vì vậy cho nên cái tư là cần phải có cái tiếp tha. Như vậy đó thì cái thiết tha đó nó sẽ giúp cho mình được là tiến tới chỗ giác ngộ. Còn nếu không có cái thiết tha đó thì dễ mà bị rơi trong cái hôn tạp và tán loạn. Cho nên chỉ cốt tính giác hiện tiền thì các ma tự lương tính giác hư thiết cảnh tâm. Nên là nếu được tính giác mà không có tâm thiết tha không bao giờ thành được. Rồi như vậy cho nên cái thiết tha tu hành là cái then chốt quan trọng, đừng bao giờ quên hết. Thờ ngữ
nó cái con sư người hạ thủ con sư tu thường chẳng sợ chết không được sống mà chỉ sợ sống không được chết. Nghĩa là sao? Sao mà chết không được sống mà sao mà sống không được chết? Thường thường chúng ta tư thì cứ nghĩ, cứ lo. Nghĩ lo cái gì? Nghĩ lo là mình tư như vậy, nó là tâm mình nó lặng quá rồi, cái như vậy thì mất hết trong gì? Cứ nghĩ như vậy, mà mất hết thì coi như là chết. Vì vậy cho nên người ta tư rồi cứ sợ. Sợ là mình tư vậy là lúc cái tâm mình nó lặng quá, nó coi như không còn gì hết. Thì như vậy tức là sợ chết thì được sống. Bây giờ mình không nghĩ thì mới gọi là có sống. Mà nếu không nghĩ thì coi như là chết rồi. Thì ở đây dạ chẳng sợ chết thì được sống, mà chỉ sợ sống thì được chết. Sống là sao? Tức là nó cứ nghĩ lại không chịu hết rồi. Cái đó là cái đáng sợ, phải không? Chứ còn nếu mà nó không có nghĩ, nó lặng lẽ như như, thì cái đó không có lỗi gì. Cho nên chúng ta chỉ sợ không hết ngữ. Máu thì dễ hiểu, chỉ sợ không hết ngữ, chứ đừng có sợ cho ngữ hết rồi thì trở thành thân. Đây thì mình nhớ thật như tình kết tự ở một chỗ, chẳng động chẳng đợi đủ mà tự đương, vọng tâm chẳng đợi tịnh mà tự tịnh. Sáu căn ở ngoài cửa tự nhiên rỗng suốt hết, do giới liền đến gọi lên liền đá, lo gì chẳng sống. Đây là nói về tham thọ đầu. Nếu là như tình kết tự ở một chỗ, tức là tự về như cái câu con chó có phần tấm thân. Từ khi người ta đặt cái câu đó mà ta để mà làm thọ đầu thì hay là để làm câu nói thì chó phần tấm thân á, chữ thân đó là một cái chữ cuối cùng của câu để làm cho người ta thấy nhưng tự nhiên là chữ đề của câu đó lên rồi hỏi con chó có phật tánh không thì chữ thân đó là một cái nguyên lớn. Rồi như vậy cái nguyên đó lần nó chết thành khớ. Lúc đó cũng không còn ngữ đông ngữ tây, nó không còn có những cái vọng tưởng điên đảo mà chỉ còn một nguyên tình hiện. Từ như vậy cảnh đạo, cảnh đại biểu mà tự đi, tức là như chỉ còn một như tình thì làm sao có những cái vọng mượn dối động, nó vọng tâm chẳng đợi tịnh mà tự tịnh. Vì vậy cho nên cái lớp tự thường quán thở đầu mà khi mà được như tình có tự đầu thì cái đó là cái giai đoạn tâm mình nó thanh tịnh. Rồi lúc đó nơi pháo căn ngoài cửa tự nhiên động trước hết, nó không có còn bị đứt đắp ngăn cho nữa, ra dấu liền đến, tức là muốn cần thì nó liền đến, muốn gọi nó liền đó. Thì như vậy tức là mình sống cái chết đó, chỉ khi mà mình chưa được như tình thì cái đó nói có thể nói là mình còn đương loạn, thì đương loạn đó nó gọi là chết. Chứ còn nếu mà mình hết những cái loạn, chỉ còn một như tình thì lo gì mà chết. Thì chỗ này tôi nói thêm về cái lối tu thiền mà quán khởi đầu. Bởi vì khi chúng ta quán khởi đầu thì cái câu khởi đầu đó là một cái câu, là một cái duy án. Ví dụ như nói trước khi cha mẹ chưa sanh ta là gì, thì cái gì đó là một duy án. Từ những duy án đó nó có một chút nào ta là gì, thì nói khi đặt cái chữ gì đó thì có cái chữ gì đó nó làm một cái sức mạnh kéo dài cho chúng. Rồi lâu ngày thì mình cứ nghi án gì nó cứ nó hiện ở trước mắt, mà không còn nhớ đau nhớ cây, không còn nghĩ việc này việc nọ gì hết. Lâu ngày trời tháng thì cái nghi án đó nó cái nghi tình đó, nó càng ngày nó càng khó động, càng khó tự lại, không còn có một cái gì khác để xem luôn nữa. Thì như vậy cho tới khi nào cái nghi tình đó tan vỡ ra thì lúc đó thành tâm, tức là thấy một bộ mặt mới của chính mình, chứ không còn sống cái thế giới cũ đó nữa. Tự đó là một cái lối như là quá thở đầu để đi tới cái tâm, cái thành tâm. Từ cái phần quá đó thì sau này học cái ngày hư danh thì chúng ta thấy rõ nữa. Vì vậy cho nên khi mà mình sống còn cái hư tình đó thì coi như chết mà là chính là sống. Như chết là sao? Vì lúc đó tâm cũng còn hữu nữa, nhưng mà chính khi đó tự nhiên sáu căn mình nó rỗng xuống, cái gì nó ứng dụng liền được, thì như vậy đó là sống chứ có chết ở đâu. Hạ thủ trong khi tu thiền có phải ngay thẳng cao nhất, chẳng dành nhân tình, tức là mình phải vượt hơn tất cả. Nếu đáp ứng theo tình cảm thì thực hành công phu chẳng tiếc. Nếu mình sống mà chiều theo cái cảm tình thế tục thì cái thực hiện công phu nó khó tiến. Không những chẳng tiến mà lâu ngày trời tháng sẽ chơi theo thế tục rất là đáng tiếc. Chẳng những không tiến mà thôi, mà lại còn phải kẹt ở trong cái thế tục nữa. Giống như chính mình bận việc thì đâu thể có công cho thất việc người. Nếu mà mình thực tình theo dõi cái chuyện của mình thì có đâu mình chạy theo chuyện người khác. Còn mình lo chuyện người khác thì tức là mình không theo dõi chuyện của mình. Tại vì không? Cho nên trong chúng mà mình nhớ người này dở cái này, người kia xấu cái kia, nhớ chuyện xấu thì dở làm sao lại, thì lúc đó mình có lo chuyện của mình hay không? Có lo. Nếu nhớ chuyện người ta thì quên chuyện của mình. Vì vậy cho nên nhớ chuyện mình thì quên chuyện của người ta. Vì vậy mình người mà chăm chăm chỉ là tướng tư thì thôi, mọi chuyện hơi dở ở bên ngoài mình ít có nhớ, ít có nghĩ. Còn nếu mà nhớ nghĩ chuyện hơi dở bên ngoài rồi thì tất nhiên việc mình đã bỏ câu rồi. Cho nên là ngay thẳng cao gót chính là tính bản tính giác rồi. Đó là mình vượt trên hết thẳng thắn thì cả đó là cái đi tới cái chỗ tính giác. Hạ thủ trong khi tu thiền, điều thứ nhất là tính giác, phải giác ngộ tinh tấn. Tính giác là phút giây nào cũng chiếu xa lại cái linh minh của chính mình, không thể đưa nó chạy đi. Tính giác là gì? Tức là sống ngay lại với cái tấm linh minh của chính mình, là không bỏ nó, không quên nó. Nếu cái linh minh đi rồi thì thân này chỉ là cái thi chết có hơi thở. Nếu mà mình sống mà lúc nào thiếu ổng thấy được cái linh minh đó thì coi như cái thân này là thân chết, chết mà còn thở. Thấy không? Chết mà còn thở. Tại sao chết mà còn thở? bởi vì cái thân này khi nó còn hoạt động còn lưu trú mà nó không có nhận ra cái tấm linh hồn của nó thì như vậy cũng như cái con chết cái gì. Cho nên người ta nói rằng sở dĩ chúng ta thành con người là do chúng ta có cái trí huệ hay là chúng ta có cái hiểu biết. Thì ở ngoài nó trí huệ nó hiểu biết thì ở đây chỉ cái linh hồn, cái linh hồn tức là cái thể thân tịnh lưỡi thư của chính mình. Lúc nào mình quên mất cái đó thì còn hoạt động còn nói năng thì cũng như thay chết, mình có thường chết không? Nhớ chữ cho mình có thường chết hay mình thì sống. Thành ra mình là không chết thì cái thân này là cái thân chết còn hơi thở, phải không? Thân chết còn đương từng nó, đương nó còn thở mà vẫn là sẽ chết vì mất cái linh minh đi. Lại là hôn trầm không ngượng, rơi vào ngoan không khô lạnh. Cũng là cái hôn trầm không ngượng, người không có nữ không ngượng, tức là khi tâm mình không nữ không ngượng mà mình không nhận ra được cái linh minh của mình thì cái đó gọi là cái ngoan không. Nếu tâm thương như vậy là vô ích. Khi là lạnh dựng tâm thương khổ nhọc mà không có mãi mai lợi ích. Cho nên mình lúc nào cũng phải nhận ra cái linh minh của chính mình, nhận ra được cái đó là tỉnh giác, và không nhận ra cái đó thì chưa có chính là tỉnh giác. Hạ thủ trong phương tư thường, tu tập được tiến lên như người gánh nặng ngàn cân, buông cũng chẳng rớt, giống như người tường một vật quan trọng bị rơi mất. Nếu tường không được thề chẳng thôi nữ. Nghĩa là người một chiếc chiếc tư thường mà tu tập được tiến lên rồi như người gánh nặng ngàn cân, buông mà buông cũng không rớt nữa, cứ đeo hoài, không bao giờ rớt được. Giống như người tường một vật quan trọng bị rơi mất. Nếu mà tường không được, không thề chẳng có thôi nữ. Ví dụ bây giờ quý vị có một cái hộp thiên thương rất là quý, mà hồi sáng đang ra trường giao gì đó rồi cái tao đi hồ quên biết bỏ đâu mất. Đợi ơi, tao mất rồi, bây giờ quý vị sẽ thấy cái hộp thiên thương mình giá trị 20 triệu ạ. Bây giờ bỏ quên, quên mất từ ngày đó quý vị sẽ ngồi yên để mà không lưỡi tới lưỡi tường cái hộp đó hay sao? Ngồi yên được không? Thì cái giá trị vài triệu bạc thì mình còn có thể bỏ quên mới được. Thứ nữa là cái tấm linh minh mình giá trị thì bao nhiêu? Vậy mà bỏ quên nó không chịu tiền. Quên nó là cứ như đã để cho nó quên. Nhà này do tháng chưa quên nó mà không chịu nhớ, không chịu tiền. Thì đó là chúng ta quá là lôi thôi. Cho nên ở đây nè, nếu mà tường không được tập thể, chẳng thôi nghĩ. Trong đó chỉ thân nên thân chất nhất tính có. Nhớ chất thì thành bệnh, trước thì thành ma, trước tức là dưới là kẹt. Tính có thì thành hạ đạo. Thật được nhất tâm, nhất ý, giống hợp người tường vật đã mất. Thì ba thứ chất nhất là tính có, vỡ ta không còn dính mắt. Nhưng giờ như cái vật thứ của mình mà khi là tường chưa được thì mình có tính nghĩ chuyện gì khác không? Nghĩa là tâm tâm nguyện nguyện cứ nhớ tường cái đó thôi. Dầu có ai kêu gọi gì cũng làm đấy vậy, phải không? Tường bên nào đeo cái đó rồi cũng nói gì đó, nó dẫn ra mà bàn tính việc này việc kia. Vì vậy cho nên nếu chúng ta mà quyết chí tu, nó là cố tình chúng tôi sống trở lại cái tấm linh minh đó cũng như người tường của Phật báo đã mất, thì chắc chắn rằng chúng ta không còn bị những cái bệnh chấp trước tính cá nó làm rối loạn chúng ta nữa. Nên nói sanh tâm động niệm đều cái với pháp thể, vừa với tâm khởi nguyện là cái với pháp thể rồi. Pháp thể tức là cái tấm linh minh của chính mình đó. Hạ thủ công phu tu thiền, khi đề khởi thoại đầu, cốt phải rõ ràng, sáng sủa, giúp in như con mèo hình cực chuột. Ví dụ như mà hỏi rằng, trước khi cha mẹ chưa sanh mình là cái gì, đề khởi rõ như vậy, rồi cái gì đó nó bị giòn lên non lon đó, thấy cái gì nó lặn lặn từ từ từ, thấy chừng mà nó tinh tế nó đè lên cái nữa, đâu đó nó rõ ràng. Thành ra tôi để sẵn đây tôi cũng nói cho quý vị nhận rõ cái ý ở đầu, câu ở đầu mình tưởng người không hiểu à, tưởng là sau đó như có một cái gì minh thiên gì dưới lắm, nhưng sự thật không có gì lạ. Bởi vì chúng có tổ sau này thấy mình tôi thường mà nếu mình ngồi yên đã biết lặng thì lâu lâu cũng như mưa nó hơi ý ý cho nó muốn không tập giữa gì không tập, thì biết là mình thấy vậy là tướng chứ không phải tập tập. Nhưng mà lâu 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 nếu mà mình không có phải tướng tỉnh lên thì mình dễ bị nó yêu duyên, bị nó không tập. Mà muốn tướng tỉnh lên thì mình tướng tỉnh nở hồi thì nó cũng hơi yêu duyên là nó cũng dễ bị không tập. Như vậy cho nên cái tư của mình như vậy đó thì nó dễ bị đi thấy cái không tập. Từ những người mà mạnh mẽ tướng tỉnh tỉnh táo luôn thì người đó không tập. Cảm ơn mà để yêu duyên thì lâu không tập, mà không tập rồi thì tự tử được. Như vậy mà các ngài nó chứng ra cái câu hỏi đầu. Hồi đầu tôi đã đề lên những cái câu như trước chúng ta đã chứng thân là cái gì, thì cái gì đó là một sức mạnh làm cho mình chứng rồi đó. Hồi nó lặn trước, lặn xuống rồi cho nó thì cái giai đoạn lặn cho nó đó là cái giai đoạn mà tâm không có bị phân tán. Rồi cái nơi hồi cho nó hơi yên yên đó là nó muốn nếu đi tới cái cảnh sát yên yên lặng để đi tới không tàn thì đề lên cái nữa cái mất cho không tàn, đề lên cái nữa, đề lên cái nữa cái lực hơi dở dở nó lặng là yên hơi lực nó hưởng cái nữa, thì như vậy làm cho cái con ma ngủ nó khó mà chuyên luôn. Từ cái những người bề yếu bề không xuất tha cái bề mạnh rồi đó thì nó có sức mạnh làm đau đầu cho nên khó ngủ lắm. Vì vậy mà nó xuống, nó vừa lặn xuống, cái nghe nó hơi yếu rồi, nó chạy bình lên. Như vậy thì tư duyên mà có nguyện, cái nguyện tư đề nó phải đầu lên là có nguyện. Nhưng mà cái nguyện đó lá thì nó lặn thì trong cái phản thưa tóm đó là họ không có bị phân tâm. Mà đó là cái định của tâm thư vật. Rồi do tỉnh nhớ cái gì đó mà, cái nhớ tỉnh nhớ đó là đẹp dễ, mà nó lặng lẽ để theo dõi cái duyên đó là đẹp. Thành ra cái đó là một cái phương thuốc để dùng đập mà tự đập đó. Thành ra cái đó là cái thực là khó của người xưa. Nhưng mà chỉ có một cái khó là dùng cái sợ đầu thì phải dùng trước tấn, chứ dùng lên hơn cũng được. Ở trước tấn đi đứng nằm ngồi luôn luôn liên tục, chứ còn nó dùng lơ được như hơi như thì nó không thành công. Hồi lâu ngày thì tôi không nên thành công được. Mà bây giờ tại vì cái tình đời nó yếu đuối, cái sức cố gắng nó dở quá, nó không có mạnh mẽ, cho nên giờ ít dám dùng cái khởi đầu. Chứ nếu dùng cái khởi đầu thì sức mạnh ghê lắm. Cho nên ở đâu nó dùng cái chữ nó là giúp in như con nghèo dùng trong chuột, lo lo mà dùng như vậy đó. Người kia nói cảnh sống được đứa họa thề không thôi. Nó là như người chưa ra trận mà nếu không chết được cái giặc ngoài đó thì thề không có cái bảo vệ thì mình tôi không vậy. Nó là theo dõi cái đó mà nếu không ngờ thì không bao giờ mình nói chẳng lại là ngồi trong nhà cũ ngờ mịt qua đời một đời có chỗ nào để ít. Nếu là không tỉnh không sáng thì như vậy tức là ngồi trong nhà cũ mịt ngờ làm sao đâu nó diễn tả nhào chuột là chuột mắt sao đâu nhào rừng chuột mở còn đôi mắt còn thấy để ứ khi nào mà để thấy những mèo đưa ngồi nó rừng chuột thì cái mắt nó lòm lòm mắt nó tròn do thấy không mở còn đôi mắt bốn chân chuột cắn bốn chân nó như nó hồn hồn vậy đó chữ chuột 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 đến miệng nó thôi. Với lại chỉ chờ chừng nào chuột chuột là cực đưa cho miệng ngay chừng đó mới thôi. Chứ còn chưa được chuột thì nó cứ lo lo không nhìn chứ không có. Không có bao giờ nó dám lơ lỏng. Vừa có gà chó ở bên cạnh đều không để mắt nó. Gà chó bị lo thì chờ mà không cần nó. Chứ nó lo lo chạy chuột chạy gà cực thôi. Nó chỉ có một việc đó. Người tham thường cũng như thế. Chỉ là chăm chú tốt trước lúc nào. Vừa có tán cảnh xuân lãnh ở trước mắt, ở trước cũng không
để mắt nhìn đúng không? Vừa có miệng phát chẳng những không bắt được chuột mà mèo cũng chạy mất. Vừa muốn miệng phát mà không có theo dõi được cái câu cạo đầu, hay là không theo dõi không trở lại cái tấm linh minh của mình để có miệng phát lên vô, thì lúc đó chuột chạy mất mà mèo cũng chạy luôn. Như vậy cả ngày chuột đều mất hết. Chẳng ai mình phải như mèo cùng chuột luôn 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 theo dõi. Cho nên theo dõi vậy thì quý vị nữ có rảnh lúc nào đâu, có rảnh lúc nào mà để bàn tán việc như này việc nọ, có rảnh lúc nào để mà tính chuyện của ai của ai. Cho nên tôi nói rằng nhà mới mà chúng ta khéo tư từ vui đúng là ngồi đều lon lon mà dùng cái đó, không bao giờ bỏ lên, không bao giờ lơ lỏng, thì như vậy đó mới có ngày thành công. Chứ nếu mà mình cứ lơ lơ là thì cái tu mà khó không được. Hình ảnh con mèo cũng chỗ tại quý vị nhớ mình giống như vậy đó, lúc nào cũng lo nhìn mà không có lơ là được. Cho nên từ đây về sau đi làm con cá cũng là làm kiểu mèo cũng chỗ đó nghe. Mèo lúc đó lúc mà nó đưa dùng chỗ nó cứ có cơn nhao nhao nhưng mà kêu rồi nó tự chọc đó. Nó kêu thì chắc được chẳng mất à, nó kêu định từng chỗ hết à. Cho nên nó ngồi không thấp cái đó là chỉ nhìn thôi. Từ đó chúng ta cũng vậy, từ đây về sau nó là giờ cấp cá thì nguyên ngậm thở yên không thấp như vậy để thấy chuột thấy mình chấp được chuột mới thôi, chứ mà không đó không có lâu thôi nữa. Đó là thực tình tại cố gắng như vậy đó thì cái công phu tu của mình mới thấy nó tiến bộ. Hạ thủ công phương tu thường, sanh nên ở trong công án của tiền nhân mà suy nghĩ thêm tự giải thích. Đó. Vừa nghề sanh ngữ, cái lối sáng công án hay là quán thợ đầu. Và nghe chủ dự nói, mà chủ châu nói con chó không có Phật tánh. Rồi giờ nghe nói con chó không có Phật tánh, rồi chú suy nghĩ, tại sao con chó không có Phật tánh, nghĩ tới những điều vậy chứ mà. Nếu mà là cái sáng tôi nói là dùng một câu của người kia rồi cứ tiếp nữa nghĩ à cái câu đó tại sao cũng chứ nó thật tốt rồi hồi nghĩ có lẽ không có cái này không có cái kia vân vân, cứ suy nghĩ vậy ra là tật là cho cái tâm án mình là suy nghĩ mà suy nghĩ hoặc là giải thích thì cái đó là bệnh. Cho nên cái tâm án của người kia là không có suy nghĩ mà cứ nói con chó có thật tấn không rồi mình cứ dùng chữ có thật tấn không một câu đó mà mình tới này tâm nó lặng lẽ tỉnh táo thì tính. Còn nếu mà mình dùng cái đó mà suy nghĩ có hay không, tại sao có tại sao không, suy nghĩ tới suy nghĩ lui đó là cái ngon họ đó là không biết sáng còn hát vừa mở mở hiểu ra cùng với chính mình cũng không dính dáng gì. Nếu mà mình suy nghĩ mình hiểu cái con á này cũng chưa có dính dáng gì, mình chỉ lợi dụng cái con án đó để làm gì, để hằng sống với đụng rễ đi tới cái chỗ mình họ, chứ không phải là mình dùng con án để suy nghĩ để mình thử để nói chuyện người ta. Cho nên tôi nói cái lối tư gần đây có một ít người không hiểu, rồi cứ nói giờ mình ngồi thường là đem một câu gì ra suy nghĩ tới thì những người đó gọi là sáng con án gì đó. Cái đó là cái lối tính tư duy mà theo trong các kinh Phật dạy những cái vị tu theo cái chủ thừa đó, thì chỉ dùng tính tư duy chứ không chưa phải là cái sáng tâm án. Thành cái lối sáng tâm án là lối lạ thường, cái lối này là cái lối mà nó vượt hơn tất cả cái lối thường mà của những cái lối thường thường tình hay là những cái thường phổ thông. Đây là cái lối thường của Phật tổ chuyển thẳng minh tâm chuyển tấm thành Phật chứ không phải cái lối thường kia. Vì vậy nhưng cái sáng con á này nó lạ đời lắm, nó không khác gì như hồi nãy tôi nói biết vọng tức là tu đó, nó đúng hơi như vậy thôi. Như hồi kia mình nhìn thẳng vào vọng biết vọng không phải thiệt để thấy cái thể thiệt hoàn toàn. Đó, tức là sống hẳn về cái tánh linh minh của mình. Còn sáng còn án thì không sống hẳn cái tánh linh minh mà dồn một câu của người xưa và nêu cái câu đó để đánh tan hôn tạm và phá loạn, rồi cũng hàng sống trong cái định vệ đó. Cái định vệ đó bằng cách một như vớt cần ý biết mỗi câu mỗi lời của truyền nhân như đóng lửa lớn, gần nó không được, chút chạm cũng không được, xuống là ngồi nằm trong ấy, lại ở trong đó phần lớn, lại ở trong đó rồi chia ra, xuống chỉ chia ra phần lớn phần nhỏ, nó trên nó dưới thì có chỗ nào lấy ra. Bây giờ mình bấm lửa, mình bấm lửa lớn, bây giờ mình có đụng vô được không? Đụng vô là cháy. Thì như vậy đụng nó không được, hướng nó là nằm nội không có mất. Giờ mình theo cái câu người chưa mình phân tích, rồi mình sống bằng cách là giữ tới giữ lưu phân ra phân lại. Thì như vậy đó là mình đã chia trẻ cái tâm ấy rồi, mình đã nằm ở trong bóng lửa ấy rồi. Vì vậy cho nên